Thưa đại chúng, mình tu á, hay là mình làm bất cứ việc gì trong cuộc đời này, nếu chúng ta không siêng năng, cố gắng, thì cái việc làm đó nó khó mà nó đi đến cái kết quả tốt được. Cho nên Đức Phật thường nhắc nhở, sự lười biếng sẽ đưa đến chỗ đọa lạc, sự siêng năng sẽ đưa đến cái chỗ cao thượng. Một người mà có công việc làm mà không siêng năng cố gắng làm vào chùa tập tu, tụng kinh chưa biết tụng, thỉnh chuông mõ chưa biết, mà cứ ngủ dùi cả ngày thì sao mình thuộc được? Phải tụng thường xuyên mới thuộc. Có mấy cái bài kinh ngày chủ nhật đây này, mình tôi ra tụng và tôi lộn, tôi rất cần. Tụng kinh phải tụng bằng cả tấm lòng của mình thì lời kinh nó mới thấm vào trong tâm mình và mình mới có thể nhớ được. Nghe pháp, mình nghe mà tâm mình không chú thì nghe xong hết tiếng đồng hồ mà không biết ông đóng nói gì hết, thì mình chỉ ngồi thôi mà mình đâu có nghe. Còn mình nghe bằng tất cả trái tim của mình thì lời pháp đó mình thu nhặt được ít nhiều. Cho nên sự siêng năng tinh tấn của mỗi người rất cần. Quý vị nhiều khi thấy Pháp Hòa đi vắng, vắng ngày chủ nhật, nhưng mà không có nghĩa Hòa nghỉ ngơi nha, vẫn làm việc. Không làm việc ở đây thì làm việc chỗ khác. Khóa tu ở trên Tây Thiên từ hôm đầu tuần tới giờ, cho các em nhỏ rồi cho tới người lớn. Mặc dù đi xa về, Pháp Hòa rất mệt, bệnh và công việc dồn dập, nhưng Pháp Hòa vẫn tranh thủ lên Tây Thiên để giảng cho các em trong những ngày tu học. Ngày hôm qua nguyên một ngày làm lễ ở đây, trở về Tây Thiên là ho và đau cổ rất nhiều, nhưng Pháp Hòa vẫn không bỏ cái buổi giảng tối hôm qua. Mặc dù nói xong thì cái cổ họng rất mệt. Ở đây mình không phải là mình nói cái sự, mình khoe cái sự nhọc của mình, nhưng mà Pháp Hòa muốn thưa là cái sự cố gắng. Mình làm việc gì mình phải cố gắng, mình chú tâm, đừng có nản lòng, đừng lùi bước, thì cái việc đó mới thành tựu. Một người bệnh mà không chịu khó uống thuốc, không nhẫn nại với cơn bệnh, thì bệnh không hết mà thêm lớn ra, bởi vì sự bực nhọc của mình nó làm ảnh hưởng đến cơn bệnh của mình. Cho nên bệnh là phải chịu khó uống thuốc, và uống thuốc thì phải chịu lâu ngày, chứ không có thuốc nào uống trước mới uống vô mà hết bệnh, trừ thuốc tiên. Mà trên đời này thuốc tiên cũng có, cho nên khỏi chờ. Có một Phật tử gửi về cho Pháp Hòa mấy câu hỏi, hôm nay Pháp Hòa trích ra để làm cái đề tài sinh hoạt với đại chúng. Con có đọc được bài kệ, xin thầy vui lòng giảng dạy cho con hiểu về câu kệ sau đây. Tịch diệt chẳng ưa thích, mà sự sống cũng không. Chẳng khi cầu tham luyến, chẳng trái ý nghịch lòng. Còn duyên thì còn ở, hết duyên thời thì đi. Không vô tướng vô tác, tùy hữu vi vô vi. Đó là cái bài kệ Phật tử gửi về, mà không có nói cái bài kệ này lấy từ đâu hết, làm Pháp Hòa phải mò muốn chết luôn mới tìm ra. Thưa đại chúng, đây là bài kệ của Ngài Xá Lợi Phất. Và nguyên do nào một vị được nói cái bài kệ này? Thì có một người hỏi, một vị đại đức: bậc vô sanh, nghĩa là người đã niết bàn, thì còn đau khổ chút nào nữa không? Tức là khi một con người mà chứng được đến cái chỗ vô sanh, tức là không còn sanh tử, không còn bị khổ đau vì sanh tử, thì người này còn khổ gì không? thì vị đại đức nói một chút ít thọ khổ ấy cũng không có, không có. Tại vì sao? Tại vì người này đã không còn bị cái khổ nó chi phối, chứ không phải không khổ nha. Có một ví dụ, chúng ta sống trong cái quốc gia, mình nói là sống ở bên Tân thì Canada đi, người nào không đi làm thì không có sự sống. Sáng sớm là phải thức dậy, 4-5 giờ là phải thức dậy, đi làm một ngày 8 tiếng, không đủ phải làm overtime. Nếu mình con đông chi phí lớn, mà đi làm ra rồi á, trừ thuế, thành thử cái check lương cũng còn bao nhiêu, rồi phải tính là chi bảo hiểm nhà, bảo hiểm xe, đủ thứ chi. Thì nói chung là cuộc sống là phải vậy. Mà nếu người nào không đi làm thì làm gì mà có đủ chi phí? Đi làm mà có khổ không? Đâu có khổ. Tại vì cuộc đời này không có ai mà không đi làm mà có ăn hết. Phải đi làm mới có sống. Thì cái chuyện đó rất là bình thường. Đối với người đã hiểu được cái đạo lý đó rồi, đi làm không có khổ. Và thậm chí bây giờ á, kinh tế xuống, mình mất việc làm, ăn thất nghiệp cũng không có gì khổ hết á. So ra với những xứ khác, thất nghiệp là thất nghiệp thôi, chứ không có chuyện ăn tiền thất nghiệp. Mà mình thất nghiệp mà được ăn tiền thất nghiệp thì có gì nữa mà rên. Rồi cái người mà ta ở một cái quốc gia mà không có cái, không có cái chế độ là ăn tiền thất nghiệp thì ta rên với ai? Thành thử ra cái người mà người ta có niết bàn là người ta biết nhìn từng cái hoàn cảnh, à, như vậy cũng không đến nổi, thì tự nhiên ta ăn. Cho nên cái chữ niết bàn trong nhà Phật nghĩa là khi nào mà chúng ta có khả năng nhìn tất cả mọi hoàn cảnh để tự làm mình an ổn hơn thì mình có khả năng tu chứng niết bàn. Chờ hỏi cái người mà được niết bàn rồi còn khổ nó không? Một chút cũng không có. Vậy thì trong đời này các ngài chứng ngộ lý vô sanh rồi có còn thọ khổ chút ít không? Thì vị này, vị đại đức đáp: thọ khổ nơi thân thì còn, mà thọ khổ trong tâm thì không. Câu hỏi là nếu cái người mà ta ngộ được cái lý đó rồi ta còn khổ không? Thì đây giống như mình đây nè. Ví dụ một người nào đã hiểu rõ được đạo lý rồi, cuộc đời này có sanh, có già, có bệnh, có chết, chuyện bình thường. Mà nếu mà mình chấp nhận nó thì mình an ổn, mình không chấp nhận thì mình đau khổ. Thí dụ như mình nói trôi đó nha, ở đây mấy chục năm mà chưa mùa đông rồi bệnh cảm đó, tự nhiên sao năm nay bị à? Không có tự nhiên đâu. Mấy chục năm nghĩa là 40 năm trước, lúc đó mình còn trẻ còn khỏe nó khác. Bây giờ không phải tự nhiên nó bệnh nữa, mà mình đã đến lúc tất cả những bộ phận trong cơ thể mình chỗ nào nó cũng giảm hết rồi. Thì cái chuyện mà nó xâm nhập bệnh tật là chuyện bình thường, chứ không có tự nhiên. Tự nhiên là tại mình nói. Như thế, cái người đó tự nhiên chết à, làm gì có tự nhiên. Trúng gió mới chết chứ, sao mới chết chứ, đứng tim mới chết chứ, đâu có tự nhiên chết được. Tại mình nói tự nhiên là tại mình thấy ta có triệu chứng gì thì mình nói thôi. Nhưng mà khi đi khám nghiệm là có vấn đề mới chết. Cho nên á, cái người mà người ta chứng được á, chứng đây là gì? Là người ta thâm nhập được, người ta thấu đạt được cái đạo lý, ta không khổ. Cái đạo lý là gì? Hễ mình chấp nhận có chồng, có vợ là mình phải bị ràng buộc khổ đau nha. May mắn thì được ông chồng dễ thương, bà vợ dễ thương. Còn không may mắn mà trúng số thì gặp dễ kia. Cái chuyện đó bình thường. Mà hễ có gia đình là mình phải có những cái rắc rối, mình phải đối diện trong mỗi ngày. Rồi có con, khổ lụy theo con. Con nó ngoan nó nghe lời, con nó không nghe lời, con nó lo học, con không lo học. Ôi cha, đủ thứ hết. Người mà hiểu được rồi á, một khi mình đã lăn xả vào cuộc đời này bằng cách thức nào rồi thì mình phải chấp nhận những cái mà mình phải đối diện với nó. Ví dụ như giờ quý thầy chấp nhận đi tu, đi tu là quý vị thấy khỏe không? Trời ơi, mấy thầy mấy cô đi tu là khỏe nhất. Khỏe nhất không? Vô đây tuần đi rồi biết khỏe nhất hay khỏe nhì. Đi tu nó cũng có cái để đối diện của người đi tu, mà thậm chí công việc của người tu nó còn gấp bao nhiêu lần của người đời. Bây giờ quý vị đi làm về, quý vị hết 8 tiếng rồi quý vị ngủ. Quý vị có quyền không bắt con đóng cửa, ai bấm chuông cũng mở. Nhưng mà ở trong chùa đâu có được. Người ta phone mình phải bắt, ta tới bấm chuông mình phải mở. Thậm chí người ta có nhu cầu bất cứ một cái gì trong cái vấn đề tín ngưỡng tâm linh, đó là cái việc của mình, mình phải tìm cách mình đáp ứng thôi. Cho nên trong cuộc sống này, đã là người sống trong đời này thì không ai không có những vấn đề để đối diện. Cái quan trọng là chúng ta có đủ tuệ giác, sức mạnh, ý chí để chúng ta giải quyết từng vấn đề hay không. Cho nên vị này mới trả lời: thân thì có bệnh mà tâm thì không. Tại sao? Tại sao thế? Thân còn thọ khổ vì thân còn già, bệnh và sự biến hoại đổi khác do các định luật tự nhiên chi phối, như định luật học sinh, định luật khí hậu, thời tiết, nắng mưa. Tâm không còn thọ khổ nữa là do tâm ấy đã dập tắt tất cả mọi nguyên nhân tạo tác đau khổ, ấy là vô minh và ái dục. Con người chúng ta có hai thứ để khổ, để làm cho mình khổ: một là vô minh, hai là ái dục. Vô minh là gì? Là không hiểu biết. Ái dục là gì? Là sự dính mắc, sự chấp trước vào cái đó. Pháp Hòa ví dụ, cái ly này Pháp Hòa rất là thích, thì cái vị mà đem ly nước cho Pháp Hòa không cẩn thận làm bể cái ly này, Pháp Hòa nổi giận. Vì sao phiền não nổi giận? Là vì vô minh. Vô minh là không hiểu biết, là không thấy rằng vật chất là vô thường. Cái ly này có ngày nó cũng bể. Nếu nó không bể là nó mẻ. Nếu nó không mẻ là nó gãy cái quai. Có nhiều khi nó không gãy gì, gãy quai mới tức chết. Mình mới nói thà là bể đi, tôi khỏi thấy nó, tôi khỏi xài. Còn giờ bể có cái quai à, bỏ thì tiếc mà giữ thì bực bội. Người không hiểu biết cuộc đời này cái gì nó cũng có thể thay đổi là vô minh. Rồi bây giờ người khác, cái người làm bể mua cái ly khác lên, tôi không thích cái ly nào ngoài cái ly kia, tại vì cái ly đó tôi rất là thích, tôi uống nó vừa tầm tay, nó nhỉ gì đó. Đó là ái. Ái là gì? Là sự thương yêu mà có dính mắc. Mà chữ dục là gì? Mà dục là muốn. Cho nên con người sở dĩ mỗi ngày chúng ta khổ đau chỉ có hai vấn đề thôi: vô minh và ái dục. Khi mình không hiểu, ví dụ như nếu mà ông chồng ông nóng tánh, rồi mình nóng tánh theo, rồi mình gây gỗ để mà gia đình đi tới cái chỗ là nghĩa là sùm lên. Tại sao? Tại vì vô minh. Vô minh là một trong hai người không thấy là thôi bả nóng thì mình nguội, bả nguội thì mình nóng. Một trong hai người phải, nếu mà một người, hai người căng cái sợi dây thì dây nó đứt, chẳng ai xài được sợi nào. Còn bây giờ nếu người kia muốn giành sợi dây thì thôi mình thả để cho họ hưởng, khi nào họ xong họ trả. Có nhiều khi có cái tivi mà gây lộn, tại vì người muốn coi hockey mà người muốn coi phim Hàn Quốc. Rồi nhiều khi một buổi chiều mà cứ gây là chỉ gì có hai cái chuyện. Cho nên trong cuộc sống của chúng ta, tâm con người không còn thọ khổ là vì tâm đã dập tắt mọi nguyên nhân của tạo tác. Thí dụ bây giờ mình đi tu cũng vậy. Mình đi tu mà mình chưa có đủ cái tỉnh thức, mình sống trong một cái môi trường tu mà mình vẫn chưa hiểu được, mình vẫn khổ đau, đó là vô minh. Tại sao? Tại vì mình phải hiểu rằng tu là gì. Tu là sự thay đổi, sự chuyển hóa. Mà bây giờ muốn chuyển hóa thì phải có cái gì giúp cho mình chuyển hóa đây? Sự khó khăn. Chứ nếu mà mình sống trong môi trường quá thuận lợi thì có cái gì để chuyển hóa? Cho nên nếu mình tu mà mình ở trong một cái môi trường mà rất nhiều khó khăn, mà tâm mình vẫn bình an, mình có thể tùy thuận mỗi hoàn cảnh được, đó là mình bắt đầu sống với tuệ giác, hằng thuận với chúng sanh mà tâm không hề lay động. Còn nếu không vô minh là ái dục là gì? Tôi là như vậy, tôi là như thế kia, mà tôi lại bị như vậy, thì mình đã chín mắt vào cái vị trí, cái địa vị, cái danh vị của mình. Nếu mình vô minh là mình không hiểu là cái thân này có sanh là phải có già, có bệnh và có chết. Đó là chuyện rất bình thường. Cho nên cái người mà người ta không còn vô minh là người ta chấp nhận mọi sự chuyển biến trong cuộc đời này, mọi sự thay đổi, bởi vì cái gì cũng có thể xảy ra, cái gì cũng có thể xảy ra. Mà nếu chúng ta dính mắc vô nó và chúng ta không chấp nhận thì chúng ta khổ triền miên, không bao giờ hết khổ, chỉ vì vô minh và ái dục. Vô minh là khi chúng ta không còn đủ sáng suốt để nhận định từng vấn đề trong cuộc sống và chúng ta cứ dính chặt vào đó. Ví dụ như bây giờ Pháp Hòa đang làm trụ trì là bắt đầu mình dính vô cái chức của mình. Cái bữa nào mình hết duyên mình xuống, mình không còn làm trụ trì nữa, cái mình khổ, trời ơi tại sao các vị không bầu cho tôi nữa. Khổ đau đó là mình bị ái rồi đó. Ái vào cái chức đó mà vô minh là không thấy. Hồi xưa chưa là trụ trì sống thoải mái, mà đã là trụ trì rồi thì cũng bình thường. Cho nên giờ trở lại bình thường cũng không có gì bất thường. Đó là một cái ví dụ thôi. Còn tất cả mọi thứ trong cuộc sống này chúng ta phải nhìn như vậy. Ví dụ bây giờ cái người đó hồi xưa họ thương mình, bây giờ họ nói với mình họ không còn thương mình nữa, mà mình vô minh là mình không có thấy rõ, rồi bây giờ người ta không thương nữa thì nói gì? Mà mình cứ dính vào cái tình cảm của ngày xưa, không, hồi thời mới quen biết đó, là mình sẽ khổ. Còn mình nhẹ lòng. Cho nên Ngài Xá Lợi Phất nói câu này nè, cái vị đại đức này mới lặp lại cái lời nói của Ngài Xá Lợi Phất, cái bài kệ của Ngài Xá Lợi Phất: tịch diệt chẳng ưa thích, mà sự sống chẳng mong cầu. Là nghĩa là sao? Nghĩa là cái tâm của mình đã bình an rồi á, sự hạnh phúc mình cũng không cầu, mà khổ đau mình cũng chẳng sợ. Hay nói một cách khác là khi cái người hiểu rõ cuộc sống này có sanh già bệnh chết, không vì thấy nó có sự sanh già bệnh chết mà mình đi hủy hoại mình, không mong cầu sự chết mà cũng chẳng có mong cầu sống lâu, đủ sống đủ rồi chết cũng được. Cũng giống như mình ăn nè, tôi không cần quá no mà tôi cũng không muốn quá đói, chỉ hễ đói là khó ăn no là tôi vui, dễ đứng đó. Nhưng thí dụ như bây giờ con người mình đói là mình cần ăn, nhưng mà cái khổ của chúng ta ngay cái chỗ là ăn ngon kìa, chứ còn ăn dở không thích đó, cái chỗ đó đó, cái chỗ vô minh và ái dục là cái chỗ ăn mà phải ăn ngon kìa. Chứ còn cái chuyện đơn giản là đói ăn thì nó quá đơn, quá hạnh phúc rồi đó. Cho cái chỗ cái người mà vô cầu hay là có cái chỗ vô sanh là cái chỗ đó đó, cái người đạt được niết bàn không còn khổ đau của sanh tử. Vô sanh là gì? Đói thì ăn, mệt thì ngủ. Nhưng mà có người mệt đâu có ngủ đâu, ngủ phải có nhạc, ngủ phải nằm ở đâu, ngủ không có tiếng ồn, ngủ không được làm ánh sáng, tôi ngủ đừng có ai mở đèn, tôi ngủ đừng có ai đụng đậy, tôi ngủ đừng có ai làm ồn. Đó, cái phụ tùng nó đi theo nó mới khổ. Chứ còn buồn ngủ là đi ngủ là mình phải ru à, đói thì ăn là mình phải ru à. Chứ ví dụ như thế, tôi cần một đôi giày mùa đông, có đôi giày mùa đông mang là được không? Không, hiệu gì vậy? Cho nên cái khổ của mình là cái hiệu đó. Cho nên cái vô minh, cái ái dục của mình là cái chỗ cái hiệu đó. Mà chẳng ai thấy mình mang đôi giày xong dở lưng chân lên coi coi chị hiểu, coi giày hiểu gì, trời ơi chị sang quá, chị mang giày hiệu này, chẳng ai làm điều đó. Nhưng mà phải thích mang đồ hiệu. Mà thưa đại chúng, cái hiệu nó gắn ở đâu? Nó dán nhỏ nhỏ không góc cái chân thôi. Chiếc giày bự không quan trọng, cái chân còn khỏe không quan trọng, mà quan trọng cái miếng hiệu nhỏ xíu dán ở cái góc giày. Đau bụng, ăn không tiêu, ăn sình bụng, ăn bị tiêu chảy, mấy cái đó mới lo, không lo. lo cái sợi dây nịch nịch cái bụng có hiệu gì. Ai dở cái bụng mà ra coi hiểu gì đâu. Miễn có cái gì, hồi xưa ông bà mình đâu có dây nịt, ta mặc cái quần rút, rút dây. Mà tới hồi mà tới giờ mà vô ngồi thiền là phải nhớ sổ dây đó ra, chứ không thôi nó nịt cái bụng thở không được. Cho nên khi mà ngồi thiền hồi xưa, các vị mà mặc cái quần lá nem mà rút dây đó, vô thiền đường mà ngồi thiền là phải tháo dây ra lỏng một chút, tới hồi đứng dậy quên cái mệt. Thế mà lại chúng cứ thấy là nhiều khi mình quên cái lớn, mình cứ chú trọng những cái nhỏ nhỏ mà nó được mệnh danh là hàng hiệu đó. Một cái cà vạt, một cái áo, một cái gì đó. Thí dụ như Pháp Hòa đâu có biết áo cá sấu là áo gì. Bữa nọ với ai cho cái áo cá sấu, mình cũng mặc bình thường vậy thôi, mặc ở trong vậy, cái có một cô: "Cha, thầy sang thầy mặc áo cá sấu nha." Trời ơi, mình dần dần về không thấy, thấy con cá sấu nhỏ xíu. Thưa đại chúng, là nhiều khi trong cuộc sống của chúng ta là chúng ta cứ quên. Không, nhiều khi một con người đó, họ làm quá nhiều cái điều tốt mà chúng ta chẳng hề quan tâm. Chỉ cần một lời nói của họ bích lòng mình giận họ cả đời. Một câu nói rất nhỏ so với một việc làm tốt của một con người đó, chúng ta không thấy và không nhớ. Và Đức Phật gọi cái trường hợp đó là vô minh và ái dục. Cái vô minh là vì chúng ta không thấy được những cái gì mà người khác làm, những cái to tát hơn, cái nhỏ nhỏ mà chúng ta cứ để ý. Thường thường giận nhau là từ những cái nhỏ nhặt đó, chứ ít ai để những cái lớn đó. Hờn mát là vậy đó. Chị coi bữa đó đi xuống đi lên cầu thang vậy, tôi nói nó cái nín thinh, nó quay đi chỗ khác, mà nhiều khi tao không nghe. Giống như bữa nay có một bác Phật tử là bác quên đeo cái máy nghe. Pháp Hòa gặp bác và hỏi: "Bác khỏe không?" Mà điên nước. Mà điên nước, nhưng mà Pháp Hòa nghe bà nói. Pháp Hòa nói: "Này, thầy đi theo tôi." Pháp Hòa nghe bà nói là thầy đi theo tôi, nhưng mà bà chào bà không nghe. Nhưng mà mình nghe bà nói cho nên mình đi theo bà. Mình đi theo bà, cái bà lục cái giỏ nguyên một buổi trời luôn. Quý vị cuối cùng biết đem ra gì không? Ba cục kẹo nhét vô lỗ tai, nhét vô cái tai: "Thầy ăn kẹo này đi, ngon lắm." Nhưng mà nếu mình giận á, cái bà này tưởng đâu làm gì mất thời giờ của tôi, có gì có ba cục kẹo. Nhưng mà mình nhận ba cục kẹo mà tâm mình rất vui, là vì mình nhận được cái tình thương của một người lớn tuổi đối với mình. Cho nên đại chúng, là một cái người mà đạt tới niết bàn là thấu đáo được cái lẽ thật của sự sống rồi á, cuộc đời có lên có xuống, có thăng có trầm, có đến có đi, người ta thoải mái tự tại vô cùng. Và đây là cái lời hỏi của vị kia: giác ngộ rồi, giải thoát ở nơi thân thế, sao các ngài không niết bàn đi? Ủa, nếu các ngài đã hiểu cuộc đời có sống có chết, tại sao các ngài không chết khuất cho rồi đi sống chi? Thì đây là lời trả lời của một vị thầy: Tâu đại vương, các ngài chưa niết bàn vì các ngài chẳng tham cầu sự sống mà cũng chẳng bất bình. Mình không tham sống mà cũng chẳng chán sống. Sống thì sống mà tới chết thì chết, chứ không có gì không vì sự vô thường của cuộc đời mà tự kết liễu đời mình. Không có, không có vậy. Không vì tham cầu sự sống mà cũng chẳng bất bình, chán ghét sự sống. Các bậc A-la-hán ấy, họ sống an nhiên, tự tại giữa cuộc đời. Còn duyên thì đến, hết duyên thì đi. Trái cây kia chưa đúng thời, chưa chín thì họ chẳng mong chín mau. Một trái cây nó chín ở trên cây, mà nếu mình ép nó chín thì chưa phải là gọi là trái chín cây. Phải không? Mà nó đậu trên cây mà nó chưa đủ thời nó chín thì cũng không thể gọi là chín. Mà miễn cưỡng đem xuống ăn thì chát, sống ăn không được. Mà đem nó xuống mà vú nó, ép nó cho nó chín thì trái cây đó không phải là chín cây. Mà chín ép thì thường thường nó không ngọt và không ngon như là trái chín tự nhiên. Cuộc đời này cũng vậy. Chúng ta cứ sống bình an, sống mỗi ngày cho thật bình an. Khi nào chết thì chết, không vì như vậy mà kết liễu cho chết mau, cũng không vì vậy mà buông trôi cuộc đời này. Người sống như vậy là người sống với Niết Bàn. Cho ngày xưa có các vị hiểu lầm Phật đó. Khi mà sau nghe một bài giảng Phật nói thân này là giả tạm gì đó, rủ nhau đi tự giận hết. Tại vì Phật nói đời này giả tạm, thân này giả tạm, thì Phật mới vỡ. Phật nói không nên như thế, không nên như vậy. Biết thân này là giả, nhưng mà nhiều khi đồ giả mà phải mượn đó, mượn đó. Bởi vì không có cái giả này thì làm sao nhận được cái chân. Cho nên cái thân này nếu chúng ta biết dùng là cái thân này sử dụng được nhiều việc lắm mà. Thì đó là cái lời, cái câu của Ngài Xá Lợi Phất: tịch diệt chẳng ưa thích, mà sự sống cũng chẳng mong cầu, chẳng trái ý nghịch lòng. Không có gì mà trái ý mà nghịch lòng tôi cả. Cuộc đời này tôi thấy mọi việc nó bình thường nha. Thí dụ như bữa nay người ta ghét mình, ta tới ta chửi mình cũng là bình thường. Tại vì người ta đã bất bình với mình. Và bữa nào mà ta vui, người ta chào hỏi mình, ta niềm nở với mình, chứ thôi người ta sao mình cứ nhận vậy. Không ghét cũng không thương. Nói vậy không có nghĩa là cái người mình vô cảm nha, nhưng mà có nghĩa là tâm mình bình an. Hôm nào người ta tốt, ta vui thì thôi nhận. Hôm nào người ta không ấy, mình cũng bình thường. Đừng có giận họ. Tại vì cuộc sống con người nó có bất bình như vậy, cho nên là mới thay đổi như vậy. Mà mình buồn giận theo như vậy là mình cũng bất thường theo rồi, cho mình không bình thường rồi. Cho nên giữ tâm bình thường. Thời chẳng trái ý nghịch lòng, còn duyên thì còn ở. Còn duyên mình còn ở này, như cái ly này. Đấy, nó ngồi trên cái ly này, nó ngồi đây là đủ duyên phải không? Bây giờ lỡ mà nó rớt một cái, nhưng mà cái duyên ở dưới này là cái gỗ không bể được. Chứ nếu mà cái duyên này là một cái miếng xi măng, một miếng gạch, thì cái nắp này rớt xuống là nó bể liền nè. Như vậy thì còn duyên thì còn ở, hết duyên thì nó đi. Đấy, mình đây này, còn duyên thì còn ở. Hồi xưa người ta nói còn duyên kẻ đến người đưa, hết duyên đi sớm về trưa một mình. Người ta thấu được vậy cho nên bình thường. Lúc mình làm một ông tướng thì người ta phải đưa đón chứ. Còn nếu mình hết tướng rồi, mình còn mất tướng rồi thì bình thường thôi. Quý vị thấy lâu lâu người ta đăng những nghệ sĩ, những điện ảnh, diễn viên về già ở những nhà dưỡng lão, ở những bệnh viện không ai thăm nuôi, mà rồi người ta kết luận cô này đã một thời tung hoành ở trên màn bạc điện ảnh vân vân. Cho nên cuộc đời đó là vậy. Cái người mà người ta thấu được rồi, ta dứt khổ đau. Tại sao khổ? Khổ là vô minh. Nó vậy mà khổ gì? Và người ta không có dính mắc gì hết, trừ được cái tham ái. Tịch còn duyên thì còn ở, hết duyên thì đi. Không tướng, không vô tướng vô tác. Đây là ba cái pháp tu. Một vị mà thấu đáo rồi là người ta không còn tạo tác một cái gì nữa hết, không khởi tâm. Ví dụ như trưa nay mình không có nói trời ơi ước diện lát nữa nghe giảng xong xuống có một tô mì hoành thánh ăn ha. Đây là tạo tác nha, tạo tác tư tưởng hoành thánh nha, mì nha. Xuống dưới trời ơi không phải hả, cơm đậu hũ hả. Còn bình thường cứ ngồi nghe giảng thoải mái, một lát xuống đói bụng có dĩa cơm ăn, có gì ăn nấy. Đó là gì? Không tạo tác. Mà không tạo tác khỏe hơn không? Thì mình ta cho mình ăn gì mình ăn nấy, miễn có ăn thôi chứ. Còn giờ mà ngồi suy diễn, hoặc là cái mùi thơm ở dưới sông lên, cái này tôi nghi chắc lát ăn bún chả giò. Xuống không phải bún chả giò, thất vọng quá chừng. Cho nên nhiều khi nghe người ta nói chuyện phone với mình, trời cái giọng này trầm ấm quá, chắc phải là người đẹp trai. Tới hồi chịu hẹn rồi, thấy người đó hỏi thăm, quay đi về luôn không dám gặp. Quý vị nhớ câu chuyện Trương Chi Mỹ Nương vậy đó. Cô Mỹ Nương nghe cái anh chàng đó thổi sáo, tưởng là một người đẹp, tương tư tiếng sáo, tương tư cái mẫu người đó. Cho đến một ngày cô Mỹ Nương được gặp anh chàng Trương Chi. Anh đội cái nón lụp xụp, ngươi hãy dở nón ra cho ta xem. ảnh vừa dở nón ra một cái rồi cổ té cái rầm cổ xỉu. Tức là bây giờ nó vỡ mộng rồi. Khi mà cổ vỡ mộng rồi, cổ hết còn dính mắt anh chàng này. Bây giờ tới phiên anh chàng này dướng mắt. Trước kia anh chàng Trương Chi chỉ là người thổi sáo trên bến đò, ảnh không khổ đau gì một hình bóng nào hết. Một khi ảnh thấy cô Mỹ Nương rồi, bắt đầu tới phiên ảnh fall in love, bắt đầu thương cô này. Quý vị thấy không? Cho nên nếu mà mình bình thường có gì hết, khỏe ru à. Mà bây giờ ai đang yêu là để ý thì biết. Hồi trước mình chưa có ai để yêu, tâm mình rỗng rang không? Chùa gọi lúc nào mình cũng ứng được hết. Tới hồi mình có một người để mình hẹn hò rồi, mới hẹn với thầy xong 5 phút sau người kia hẹn lại mà không đi, giận. Cho nên mình biết thầy sẽ không bao giờ giận, cho nên thầy ơi con bận rồi. Nhưng mà người kia mà nói vậy là bị giận rồi nha. Cho nên không dám nói. Chẳng cháy nghịch lòng, còn duyên thì còn ở, thôi thì không vô tướng vô tác. Nếu mình không có một cái tướng nào để mình dính hết thì mình có khổ đâu. Cô Mỹ Nương vì có một tướng nào đó cho nên cô Mỹ Nương tương tư. Rồi một ngày nọ anh chàng Trương Chi xuất hiện thì cái tướng mà cô tưởng tượng đâu, chết giấc. Bây giờ cái tướng mà xấu xí của anh chàng Trương Chi làm cho cô này khổ, cho nên tướng nào cũng chết hết. Tướng đẹp cũng chết, mà tướng xấu cũng chết. Đấy, hồi xưa làn da mình mịn màng á, trời mình hạnh phúc lắm. Tới hồi 50 sao mà cười, cái nó nhăn cái hết dám cười. Bây giờ cười tao thấy mà không dám cười, tao nói thủa sao lúc này hết cười. Cười thì sợ người ta nói mình nhăn, mà không cười tao nói mình xấu, muốn cái nào. Cho nên đừng có tạo tướng, tướng nào cũng khổ hết. Tướng đẹp cũng khổ mà tướng xấu cũng khổ, không vô tướng vô tác. Mình tạo tác tướng nào cũng khổ luôn. Người mà sống được gì gì, tùy hữu vi vô vi. Hữu vi là gì? Có mặt, cái có tướng. Vô vi là không có tướng, như hư không. Còn hữu tướng này, này hữu vi nè, có người làm ra, có người tạo ra, có người có ý kiến là cái nắp phải như thế này thế nọ. Đấy, cái tướng này là tướng hữu vi. Có cái hình tướng, có cái idea của người tạo cái khắp này. Cái này là hữu vi. Còn cái vô vi là nó không có hình tướng. Mà cái gì mà vô vi thì cái đó mới bền lâu. Còn cái gì hữu vi là cái đó có hình tướng, là có hoại diệt. Thôi thì qua cái câu hỏi của một Phật tử này, Pháp Hòa chỉ muốn giải thích, rồi bây giờ gom lại cái bài này. Ý muốn nói gì? Muốn nói với chúng ta rằng chúng ta là người học Phật. Học Phật nghĩa là học sự giác ngộ. Người có giác ngộ là thấy thấu đáo mọi lẽ thật trên cuộc đời này. Cái gì có tướng, cái đó phải hoại diệt, cái đó phải ghi nhớ trong lòng. Cái gì có tướng là cái đó phải hoại diệt. Hiểu được như vậy cho nên tâm mình bình lặng. Mọi cái tướng có tướng không, bởi vì nó có thì có ngày nó phải không. Cho nên tình là tình nhiều khi không mà có, tình là tình nhiều lúc có như không. Chớ sờ cái có mà chớ mó cái không. Tháng ngày thông dông cùng không với có. Người sống được với cái lẽ thật đó, còn thì hưởng, mất thì thôi. Cũng giống như mình định ăn bánh mì với mứt, thí dụ vậy đi. Mở ra rồi, mất hết, ôi đâu có sao, ăn nước tương, không có gì khổ hết, đừng phiền hà gì hết. Trời ơi trời, tôi để con hũ mứt ở đây, ai ăn của tôi rồi, chi cho nó cực dễ. Mà lỡ cái người ăn ta nghe vậy ta ngại vô cùng. Cho nó đừng nói vậy, à con thì ăn hết thôi, ăn món khác, cũng ngon như thường. Sống được như vậy là người sống với vô tướng vô tác. Mà vô tác là gì? Không tạo tác gì nữa hết. Có gì hưởng này, có gì ăn này, sao cũng được. Đó là người chứng được vô sanh niết bàn.
Mỗi ngày của chúng ta, chúng ta đều là những người đang sống, đang nói, đang làm việc, đang tư duy. Mà nếu như có chánh niệm thì chúng ta sẽ nói năng, hành động, tư duy bằng cái nghiệp lành, thì chúng ta gọi là nghiệp lành. Còn nếu không khéo, chúng ta nói, làm, suy nghĩ bằng những cái ý niệm xấu, làm xấu, nói xấu, thì việc đó gọi là nghiệp xấu, nghiệp ác. Chữ nghiệp nghĩa là những việc làm chúng ta thường làm. Thí dụ ngày nào mình cũng sáng đúng giờ đó đi làm, rồi mỗi ngày công việc nó đều đặn như vậy, cũng là nghiệp. Đi nghề nghiệp mà, đi làm mà, thì cái việc đó nó thuần thục như vậy là cái nghề nghiệp của mình. Nhưng nếu người nào nói năng không có chánh niệm thì cũng trở thành một cái nghiệp của nói năng. Cho nên nghiệp không có xấu, cái chữ nghiệp bản chất nó không có xấu, chỉ là một việc làm thôi, một hành động thuần thục. Nhưng thuần thục tốt thì gọi là nghiệp lành, thuần thục xấu gọi là nghiệp ác, thế thôi. Vậy thì đạo Phật dạy cho chúng ta mỗi ngày cố gắng sống như thế nào để mình thuần thục cái nghiệp lành, đừng tạo những cái nghiệp xấu. Thí dụ mình nói việc gì mình thấy biết rõ ràng hả, nói đừng có dựng chuyện, đừng có đổ thừa, đừng có vu oan, đừng có gọi là nói những cái lời bất hòa. Thì như vậy thì tự nhiên tự mình làm một cái nghiệp thiện cho mình là không nói những cái lời đó, rồi mình cũng không gây những cái tư tưởng từ mình qua tới người khác, làm cái nghiệp của mình suy nghĩ đó cũng làm ảnh hưởng đến người khác. Thay vì người đó chưa từng bao giờ nghĩ việc đó, cái mình đi nói cái điều đó làm cho cái người đó phải nghĩ giống mình, thì lâu ngày nó lây la ra thì nó thành cái nghiệp chung. Cho nên người Việt mình hay nói gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Mình gần người nào mà nếu họ sống bằng cái nghiệp thiện thì mình lấy cái thiện của họ, mình gần người cái người mà nghiệp xấu thì mình lấy cái nghiệp xấu của họ. Cho nên không có ngày nào mà chúng ta mở miệng ra là tạo nghiệp, cái điều đó đúng thôi, không có gì sai hết đó. Nhưng mà nghiệp thiện, nếu người đó luôn luôn nói những lời lành, còn nếu mà người đó luôn luôn nói ra những cái lời vu oan, những cái lời áp đảo, những cái lời dựng chuyện, thì người đó tạo nghiệp xấu. Cho nên có nhiều người đấy, thí dụ có những người nói ra cái là những cái lời thiện lành, cái mình cũng nói anh đó mở miệng ra là tạo nghiệp, không có gì sai cũng được đó, nhưng mà nghiệp tốt. Còn nếu mình mở miệng ra mà nói những cái lời không hay thì gọi là nghiệp xấu. Cho nên rồi cái cách suy nghĩ của mình đó, bây giờ mỗi ngày nè, sáng nè, thiết thực nhất nè, sáng ngủ dậy, trước khi mình vừa bước ra cửa đi làm, trong tâm mình khởi niệm đi, cầu nguyện, nói theo người nhân gian của mình á, cầu nguyện Phật trời gia hộ cho ngày hôm nay mọi người được khỏe mạnh. Còn Phật giáo á, Đức Phật dạy mình khởi tâm từ bằng cách là mỗi ngày ngủ dậy thì cái việc đầu tiên là chúng ta khởi niệm, xin cho tôi ngày hôm nay được bình an, xin cho mọi người xung quanh tôi ngày hôm nay được bình an. Đó là cái cách mình khởi niệm thiện. Mà Đức Phật dạy cái đó gọi là khởi tâm từ, hay là gọi là rải tâm từ. Rải tức là mình tung ra, mình đưa ra. Rải tâm từ là mình đem cái tâm mình ta chan rải cho mọi người. Mơ trước hết là phải tâm từ với mình à, mong cho tôi ngày hôm nay được vui vẻ, mong cho mọi người xung quanh tôi ngày hôm nay được vui vẻ. Sáng nào mình làm vậy là mình đang thực hiện cái gọi là nghiệp thiện đó. Mình không có khởi những cái niệm xấu. Cho nên có nhiều khi quý vị đừng nghĩ là giây phút nào mới là tạo nghiệp. Bất cứ giây phút nào mình suy nghĩ, mình nói năng, mình hành động mà thiện gọi là tạo nghiệp thiện. Có bao giờ mình dừng sự suy nghĩ không? Nhưng mà nếu mà mình không có khéo thì cái sự suy nghĩ đó trở thành một cái ý nghiệp của bất thiện. Mà cái ý nghiệp bất thiện nó sẽ tạo nên lời nói và hành động bất thiện. Vậy thì Đức Phật dạy chúng ta tu là tu cái gì? Sửa cái tư duy đó, sửa cái cách mình suy nghĩ tiêu cực, sửa cái lời nói không dễ thương đó, sửa cái hành động kỳ cục đó. Chỉ cần sửa những cái đó là tự nhiên mình cũng thấy người mình giờ nó hết kỳ cục rồi nè. Rồi người khác nhìn mình bây giờ cũng không có nói mình là cái người kỳ cục này. Thể mình sửa là người ta nhận ra à, thí dụ như cái bức hình đó treo méo, người ta đi ngang người ta cũng thấy, ta nói này treo méo. Mà bữa nào ai thấy được cái hình, cái bức tranh đó treo nó méo, nó không ngay, ta chỉnh lại cái người khác đi ngang nói à bữa nay cái bức tranh này chỉnh sửa rồi nè. Con người mình vậy thôi à, mình không chỉnh sửa người ta cũng biết, mà mình có chỉnh sửa người ta sẽ biết. Mà người ta mình mà có ngay ngắn chỉnh sửa thì người ta ngắm nhìn, rồi cái kia người ta cũng nhìn ngắm, nhưng mà có cái lời phán xét. Thật sự ra mình sống là mình sống cho mình đó. Mình có nhiều người ta nói tôi bất cần ai nói gì, miễn tôi vui vẻ thôi. Nếu mình nói vậy thì cuộc sống này đâu có gì để nói, phải không? Là mình sống cho mình mà mình còn sống cho người, mình để cho người khác còn. Cho nên thưa đại chúng, hôm nay theo cái truyền thống của Phật giáo Bắc truyền là chúng ta kỷ niệm ngày Đức Phật Thích Ca nhập Niết Bàn. Nói đơn giản là ngày Đức Phật qua đời. Nói đơn giản là vậy, còn nói theo cái chữ nghĩa nhân gian là ngày chết. Nhưng mà xưa giờ á, người đời á, dù là một người đời hay một người trong đạo, ai cũng phải đi tới con đường này. Đức Phật là người thầy giác ngộ, nhưng mà giác ngộ tự tâm, chứ còn ngài vẫn mang một thân tướng như chúng ta, vẫn mang cái thân tứ đại như chúng ta, cho nên ngài cũng phải chịu cái cảnh già bệnh và qua đời. Nhưng mà thay vì đối với Đức Phật chúng ta nói ngài Phật qua đời, ngài Đức Phật chết, ngài Đức Phật lìa trần cũng không sao hết. Nhưng mình có một từ nữa để nói đến cái trạng thái bình an vĩnh viễn của Đức Phật, gọi là chúng ta thường gọi là nhập Niết Bàn. Chữ Niết Bàn là gì? Niết Bàn là khi trạng thái trong tâm mình không còn khổ lụy vướng mắc, gọi là Niết Bàn. Bất cứ giây phút nào mình cũng có Niết Bàn. Ví dụ mình uống một ly trà nóng thơm ngon, Trong cái lúc mà đang trời lạnh có một miếng nước nóng uống về nó ngon ơi là ngon. Mà không luận là trà gì hay là phải là nước trà, miếng nước nóng uống ấm là được rồi. Thì uống nước là uống nước trong Niết Bàn. Khi mình đói bụng có một miếng bánh mình ăn đỡ đói, ăn miếng bánh đó là ăn bánh trong Niết Bàn. Vì chữ nirvana, chữ Niết Bàn là mình âm từ tiếng Phạn là nirvana. Thì cái chữ nơ trong tiếng Phạn gọi là no. Mà chữ nirvana là những cái gì gọi là negative. Giây phút nào no negative là Niết Bàn, là nirvana. Vậy thì khi nào tâm mình không có buồn giận là Niết Bàn. Khi nào mình không còn phiền trách ai là Niết Bàn. Khi nào không có tức tối ai là Niết Bàn. Niết Bàn không phải là cái chốn đợi mình chết mình mới tới, mà Niết Bàn là một cái giây phút tâm mình bình an. Mình đau khổ và bây giờ mình hết, mình vượt qua được cái khổ đau đó là Niết Bàn. Vì vậy cho nên Đức Phật luôn luôn sống trong Niết Bàn, chứ không phải là ngày Phật chết mới kêu là Niết Bàn đâu. Đức Phật luôn có Niết Bàn trên 24 tiếng. Nhưng mà chúng ta dùng cái từ là Phật nhập Niết Bàn, tức là đi vào cái trạng thái tịch tỉnh. Tại vì Niết Bàn được dịch là tịch tỉnh. Chữ tịch là gì? Chữ tịch là vắng lặng. Chữ tỉnh là tỉnh giác. Chữ tịch tỉnh là một nghĩa khác của chữ Niết Bàn. Thí dụ như mình ngồi thiền, tâm mình lắng yên, không có một chút suy nghĩ gì khác nữa ngoài giây phút mình ngồi đó với hơi thở của mình, thì giây phút đó gọi là giây phút tịch tỉnh. Giây phút đó được gọi là giây phút Niết Bàn. Chờ mình gặp nhau, mình có chúc nhau, em chúc chị năm mới này lúc nào chị cũng có Niết Bàn, tốt đó. Mà không có cái vui nào bằng cái vui của Niết Bàn. Tại vui Niết Bàn là vui bình an, vui bình thường. Còn thí dụ như có đại nhạc hội mình mới vui, hết đại nhạc hội mình buồn. Mấy cái Niết Bàn đó, Niết Bàn tạm lắm, chỉ có giây phút nào thôi. Còn cái người tu mình ở một mình cũng có Niết Bàn, hai ba người cũng Niết Bàn, rửa chén cũng Niết Bàn, nấu ăn cũng Niết Bàn. Làm gì chúng ta vẫn bình an trong cái trạng thái vắng lặng gọi là Niết Bàn. Thì Đức Phật khi ngài 80 tuổi Ngài biết được sức khỏe của mình không còn thể kéo dài nữa, cho nên Ngài đã đi đến một cái thành, một cái làng tên là Kushinaga. Bây giờ mình âm cái chữ đó là Câu Thi Na, thành Câu Thi Na. Cái địa danh đó bây giờ vẫn còn, người ta vẫn dùng cái từ đó, thành Câu Thi Na. Thì ở đó là một cái bộ tộc. Thì Đức Phật chọn nơi đó không quá gần những cái thành phố lớn. Trong khi đó Đức Phật đệ tử là vua chúa rất lớn như thành Xá Vệ, vân vân, mà Ngài lại không chọn ở nơi đó để Ngài mất, mà Ngài chọn đi về một cái khu vực mà Ngài chưa đến đó. Cho nên Ngài đi đến cái khu vực Câu Thi Na đó, rồi dặn Ngạ Nan dọn chỗ sẵn hết để Ngài lên đó Ngài nằm. Và khi đó Ngài mới dặn dò lại các vị đệ tử những lời sau cùng. Chúng ta gọi những lời sau cùng này là di giáo. Di là gì? Di là để lại. Giáo là lời dạy. Di giáo là lời dạy để lại cho người sau. Còn mình bây giờ là sợ chia của, cho nên mình phải để di chúc. Mình sợ bất hòa, cho nên mình để di chúc. Quý vị thấy một cái người, một người cha, một người mẹ để lại cho con á, không phải là cái di chúc chia của. Quý vị để lại cũng không sao, nhưng nhớ trong cái di chúc đó có một lời dạy gì cuối cùng. Ví dụ thôi, cái nhà của má bán ra chia 5 phần. Cái hũ hột sòn của má có 24 hột. Má có 6 người con, chia đứa mấy viên. Không sao hết, cái đó cứ làm. Nhưng cuối cùng phải để một lời dạy. Các con nên nhớ, tiền của chỉ là vật chất, công khổ ba má dành dụm để lại cho các con là một món, làm cái của. Nhưng nhớ rằng tiền của chỉ là vật chất, khéo xài thì lâu, không khéo xài thì hết. Đừng vì tiền của mà anh em bất hòa. Anh em nào khá giả hơn, nhớ quan tâm tới người anh em khó khăn. Cái đó mới là cái di chúc của cái người mà có tuệ, và của cái người mà mình biết rằng á, người xưa dặn á, tích thư dĩ di tử tôn, tử tôn dĩ tất năng đọc. Mình để binh thơ, để sách vở lại cho con, chưa chắc gì con cái mình nó đọc. Tích kim dĩ di tử tôn, tử tôn dĩ tất năng thụ. Để vàng của lại cho con, chưa chắc gì con cái giữ gìn. Chỉ một cái thôi, tích cái âm đức cho con, đó là cái kế trường cửu lâu dài. Cho nên mình có quyền để lại một cái di chúc cho con. Tiền của không có gì sai, nhưng với người học Phật hiểu biết, mình nên thêm một câu ở trong cái bài di chúc đó, là những lời dặn sau cùng của cha mẹ. Hay là trước khi mình chia của, mình viết một lá thơ: hôm nay ngày mấy tháng mấy, trong khi má còn đang rất tỉnh táo, má có mấy lời để nhắc nhở lại các con. Và thậm chí mình biết mỗi đứa con nó có những cái tật nào mà bình thường mình khỏe mình nói nó không nghe. Con thường ngày con ít có lắng nghe những cái lời má nhắc nhở. Mỗi lần má nói đến là con nổi cơn giận tức. Vì vậy cho nên má ít khi nào có cơ hội nói hết những gì trong lòng má muốn nói với con. Có thể khi má mất rồi, má không còn, thì đây là những lời con có thể giữ lại để đọc, rồi mình mới nhắc nhở người con. Quý vị nào có đọc cái bài học, đọc cái quyển sách có tên là Bài Học Ngàn Vàng đó, ai có cái cơ hội đọc cái quyển đó của Hòa Thượng Thiện Hoa ngày viết đó. Ngày xưa có một ông vua đó, ổng đi bỏ ra ngàn lượng vàng để mua một cái bảo vật. Cuối cùng ổng mua một câu thôi. Mà quý vị biết là bỏ ra ngàn lượng vàng mua một câu trong cái túi vải đó thôi. Cái câu đó là gì phải không? Trước khi làm việc gì phải suy nghĩ đến hậu quả của nó. Có một câu đó thôi mà ông vua phải đi tìm khắp nơi khắp chốn, bỏ ra biết bao nhiêu tiền của để mua một câu đó thôi. tưởng đâu là cái câu gì quý báu để mà dạy cho ông trị nước an dân. Cuối cùng là cái câu đó. Nhưng mà thật sự câu đơn giản đó mấy ai để ý quan tâm. Nhưng mà đến khi hữu sự thì mới thấy nó quả thật là chí lý. Trước khi làm việc gì phải suy nghĩ đến hậu quả của nó. Trước khi mình nói một việc gì cho ai, mình có suy nghĩ hậu quả không? Trước khi mình làm một việc cho ai, mình có suy nghĩ hậu quả không? Mà suy nghĩ đó tức là thiện nghiệp của cái ý, dẫn tới hành động là thiện nghiệp của thân, đưa tới lời nói là thiện nghiệp của miệng. Mà người mà sống có thiện nghiệp như vậy thì nhất định khi họ mất đi, thiện thú tức là cái nơi chốn thiện lành chờ đón họ. Cho nên á, Đức Phật để lại di giáo, tức là cái lời dạy của Đức Phật. Đức Phật không có để gì là hết à. Còn cái chuyện mà nói là Phật truyền y bát đồ cho đệ tử đó là một tính vật, một biểu tượng để cho người sau duy trì. Nhưng mà cái chính yếu, quý vị thấy không, y bát bây giờ của Đức Phật để đâu không biết không? Không ai biết hết. Vì sao? Vì cái đó là của vật chất. Có để tới cỡ nào đi nữa rồi, năm qua tháng lại, chiến tranh giặc giả, cuối cùng cũng mất, cũng đâu còn. Chỉ có cái gì còn? Chính lời dạy này 2600 năm nay vẫn còn đó, mặc dù nó chỉ là những chữ nghĩa. Còn cái y bát mà trong kinh nói là Đức Phật truyền y bát lại cho người này người kia đó, bây giờ có ai biết y bát nằm đâu đâu? Thì rõ ràng tất cả chỉ cái gì có vật chất, cái đó chỉ là tạm. Bây giờ quý vị nào qua Ấn Độ, quý vị đến thành Ca Tỳ La Vệ mà nơi Thái tử đã từng sống, bây giờ không còn gì hết. Những cái thời mà động đất, những cái thời đó hơn 2000 năm rồi, những cái thành đó nó chôn vùi ở dưới lòng đất. Sau này người ta mới khai quật lên được một số nền, những cái số cũ, rồi người ta dựa theo cái bản vẽ cũ đó, người ta cất lên một số gạch lên để người ta tạm thấy cái đây là cái nền của thành Ca Tỳ La Vệ ngày xưa. Rồi đây là cửa đông cửa tây, chứ thật sự nói thôi, chứ giờ tới đó là chỉ là một miếng rừng hoang đất trống, rồi có một số gạch vụn để đó, mà không phải chỉ một cái thành Ca Tỳ La Vệ đó, mà rất nhiều chỗ. Cho nên mình mới biết á. Rồi bây giờ quý vị, như hồi xưa quý vị coi phim Bao Công á, gọi là cái gì, phủ Khai Phong ở đời Bắc Tống, ở Lạc Dương. Bây giờ đi về cái vùng đó vẫn đi, mình vẫn tìm được phủ Khai Phong. Nhưng mà thật sự phủ Khai Phong đó là mới xây lại năm 2003, chứ còn toàn bộ cái phủ Khai Phong đó đã không còn gì hết. Những cái cơn lũ lụt, những cái trận chiến tranh không còn gì hết. Cẩu đầu đao, hổ đầu đao gì không còn gì hết. Tất cả chỉ là phục dựng trở lại để gọi là kỷ niệm. Chơi cái gì có hình tướng, cái đó hoại diệt và không bao giờ tồn tại. Chỉ trong từ hồi cuối tháng 2 cho đến giờ, biết bao nhiêu bệnh tật, biết chỉ một con vi trùng thôi mà đã làm cho bao nhiêu chục ngàn người bệnh, bao nhiêu trăm người phải chết, rồi bao nhiêu người phải lung lay. Và chẳng những vậy, kinh tế thị trường ảnh hưởng, tổn thất biết bao nhiêu tiền. Cái ông mà làm tượng Phật cho Tây Thiên á, ông viết thơ cho chùa, ông nói bây giờ hãng ông không thể tính được là tổn thất bao nhiêu. Một cái rồi quý vị biết Pháp Hòa có những người Phật tử họ làm ăn qua lại những cái nước, mua đồ đạc, nhận đồ của người ta, bảo đảm sẽ giao hàng cho người ta. Mà bây giờ cái nạn dịch này, tất cả những cái con đường mà chuyển vận đóng cửa hết. Họ đang rầu là có thể đền cho những cái hãng khác bạc triệu. Tổn thất rất là lớn. Cho mình mới thấy là cái cõi đời này không có an. Không chuyện này cũng chuyện khác, không chuyện khác. Mà quý vị để ý coi, không có năm nào mà thế giới mình không có những biến động. Đó là nghiệp chung của con người. Vì vậy cho nên các đạo giáo có mặt để làm gì? Để khuyến thỉnh cái tâm của chúng ta sống như thế nào để giảm thiểu. Tại vì cuộc sống mà bất an một phần là do con người chúng ta. Do con người mình, do cái cách sống của mình, nó có tác động. Ví dụ như gia đình hạnh phúc hay không hạnh phúc, một phần cũng có mình trong đó, có cha, có mẹ, có con cái là những người tác nhân trong đó. Dĩ nhiên là có môi trường, có hoàn cảnh, có những cái bên ngoài, nhưng chính yếu là mình. Bây giờ người ta có nói gì đi nữa mà trong nhà mình tin tưởng với nhau, không nghi kỵ lẫn nhau, thì chúng ta ít giảm đi cái phần gọi là hiểu lầm, tranh cãi. Thì thưa đại chúng, Đức Phật đã để lại những lời dạy. Con người chúng ta đa phần ít khi nào để lại những lời dạy cho con cháu, mà phần lớn là mình sợ con cháu gì có của mà phải tranh giành, cho nên sợ lắm. Lúc còn khỏe là bắt đầu phải viết sẵn những di chúc đó. Nhiều khi có một cái nhà thôi mà biết bao nhiêu chiến tranh xảy ra từ một cái nhà đó. Nhờ nhiều khi có miếng đất cha mẹ còn để lại thôi, mà giờ tranh giành. Cho nên mình mới thấy rõ, nhiều khi có của nhiều cũng chưa chắc là bình an. Nó cũng là cái nguồn cội để mà bao nhiêu những cái chiến tranh xảy ra trong gia đình. Và đối với Đức Phật, Đức Phật để lại, cho nên trong kinh á, những lời Phật gọi là di giáo, những lời dạy, những để lại những lời nhắc nhở dạy dỗ. Đây là di giáo của Đức Phật. Thật ra dài lắm, Pháp Hòa trích một vài câu. Có Pháp Hòa nhớ có một năm nhằm cái lễ Niết Bàn, Pháp Hòa cũng có chia sẻ, và hôm nay tiếp tục trích một đoạn khác để chia sẻ với đại chúng. Đây là lời dạy của Phật. Này các đệ tử, sau khi Như Lai qua đời, các vị phải trân trọng cung kính giới luật như kẻ nghèo hèn được giàu có, kẻ mù được thấy. Ở trong cuộc sống con người, dù là đời hay đạo, chúng ta đều phải có những cái luật. Người tu phải có luật giới của người tu, người đời cũng có luật lệ của người đời. Ví dụ mình đi xe có luật của đi xe, đi đường. Mình làm ăn phải có luật của làm ăn. Như vừa rồi Pháp Hòa nghe, có những nơi thấy người ta ùn ùn đi mua gạo, tăng giá gạo lên từ một bao 40 đồng thành bao 80. Thì những người mà người ta biết được cái chuyện gọi là phạm luật trong làm ăn, người ta thưa. Thế ra mình rõ ràng mình không có một cái, mình không có chữ luật giới là gì. Giới luật được dịch nghĩa là đạo đức. Mình làm gì phải có cái luật của nó. Ví dụ như mình mở tiệm làm ăn, mình lấy người ta 10 đồng một cái tô cháo, mình phải nấu làm sao cho nó xứng đáng với tô cháo mình bán ra. Chứ không thể chặt khúc nấu nhừ đem ra miễn cho có lấy 10 đồng ngon hơn, không được. Mình làm như vậy lâu ngày nó tổn giảm cái phước, mất khách. Người ta ăn người ta biết chứ, người ta là người sành điệu mà, người ta bỏ tiền ra người ta ăn, người ta đâu có dạy. Nhưng mà mình làm vậy cái mình mất khách. Hiện đời là mất đi cái phước là không có khách, mà mình mất đi cái đạo đức trong cái phương diện làm ăn. Thì ở đây cũng thế, chữ giới luật nghĩa là đạo đức. Người sống chúng ta cần phải tuân thủ một luật lệ nào đó để giữ cái đạo và cái đức cho mình. Cho nên trong cuộc sống á, quý vị nhìn á, con chim, con kiến, nó đều có luật lệ của nó hết. Vì sao? Nó đi có đàn, có ngủ, nó đi ngay tấp. Con người mình cũng vậy. Pháp Hòa ví dụ như tại sao mỗi bữa tụng kinh mình phải xếp mấy cái tọa cụ bồ đoàn cho ngay, để mọi người ngồi theo thứ lớp. Mà ngồi theo thứ lớp tức là chúng ta sống có trật tự. Bây giờ mình dọn mình không để gì hết thì tự nhiên ta không có biết đường đâu ta ngồi, thì ta ngồi tá lả hết. Ta ngồi người trước người sau, như mấy cái lễ lớn mình dẹp hết thì mọi người ngồi chen chúc với nhau, không có ngay hàng thẳng lối. Còn nếu mà mình để một cái gì đó, cho nên mình đi tới đâu mình phải để ý người ta làm như thế nào ngay ngắn. Nhất là quý vị qua Nhật, quý vị đi qua bên Nhật á, hay là qua bên Hàn Quốc á, ở trước cửa chùa của Nhật á, người ta làm một cái miếng gỗ. Mình bước lên cái miếng gỗ đó, mình tháo đôi giày mình ra, rồi mình cầm đôi giày mình để trên cái kệ, rồi mình đi dọc theo cái miếng gỗ đó đi vô chánh điện. Mình sợ dơ chân, người ta đóng một miếng gỗ cao khỏi mặt đất để mình bước lên cái miếng gỗ đó mình đi không dơ chân, nhưng mình phải để đôi giày lên thứ lớp. Hoặc là có khi mình quay lưng lại để cái đôi dép cho ngay, rồi sau đó vô chùa, để một lát khi mình đi ra là mình sọt hai cái chân mình vô mình đi thôi. Còn ở bên Hàn Quốc, chánh điện tất cả người Phật tử không được đi vào cái cửa chính, đều phải đi bằng cửa hông. Rồi mình tới đó mình không có để ý gì hết, mình cứ a dùm a sang mình vô, thì người ta la mình, hoặc là người ta nhìn vô ta biết cái người này. Có nhiều chỗ người ta để bảng luôn mà bất cần. Thế nên mình ở đây người ta để bảng cấm đậu xe hay là cấm làm gì gì đó, mình phải tuân thủ. Thì người sống á, cái người ngay thẳng, cái người chân thật á, thấy cái gì người ta không cho là không làm. Ví dụ như những cái cửa ta khóa, khóa cho người người ngay hay người gian? Cửa khóa là khóa người ngay hay gian? Khóa người ngay. Cái người ngay thẳng chân thật người ta cầm vô cái tay, người ta gật gật vậy, ồ cửa khóa ta đi. Còn kẻ muốn đập cửa đó rồi á, 10 cái cửa vậy nó cũng đập được. Cho nên khóa là khóa người ngay. Cái tủ tiền người ta để, người ta lóc cái đơn sơ cái thôi, cái người ngay người ta lại ta thấy khóa là bây giờ ta đụng. Còn người gian phải đụng đụng vô coi mở không, rồi thậm chí còn ngó ngó nhìn nhìn coi có cách nào nại nó không. Chứ cái gì mà người ta làm ở trong xã hội này tất cả đều là thứ lớp, để cho nó có cái trật tự. Thì ở trong chùa hay là ở đâu cũng thế, nó đều có cái trật tự của nó. Vậy cho nên đối với người xuất gia, Đức Phật dặn điều đầu tiên nhất là phải giới luật. Thậm chí Ngạ Nan hỏi Đức Phật, bạch Đức Thế Tôn, khi Đức Thế Tôn qua đời rồi, chúng con không còn thầy để nương tựa, vậy chúng con phải cần phải nương tựa vào ai? Đức Phật trả lời sao quý vị không? Quý vị hãy nên nương tựa vào giới luật, lấy giới luật làm thầy. Tại sao? Tại vì ví dụ bây giờ Đức Phật mất, có một thầy nào khác thế Phật thì cái vị đó có mất không? Cũng phải mất. Cho nên chỉ có nương tựa giới luật, luật lệ đã quy định, chúng ta nương vào đó thì không sai vào đâu được. Còn mình nương vào bất cứ người nào, người đó thủy chung cũng vô thường, cũng sanh già bệnh chết, rồi làm sao mình nương tựa mãi mãi và vĩnh viễn được. Rồi cuối cùng Đức Phật cũng nói quý vị đừng có nương tựa vào ai, mà quý vị phải nương tựa vào chánh pháp. Cho nên khi Pháp Hòa chia sẻ Phật Pháp, Pháp Hòa hay mượn những bài kinh. Vì sao? Vì mượn những bài kinh để làm cái nền tảng, rồi mình khai triển, mình nhắc nhở thêm, mình chia sẻ thêm. Còn tất cả phải lấy nền tảng trên lời Phật dạy làm cái quy định. Cho Đức Phật nói các vị phải tôn trọng và cung kính giới luật như người nghèo được của, như người mù được thấy. Người sống mà có đạo đức, đó là cái tài sản quý nhất của mình. Vì sao? Vì đi tới đâu cũng không bao giờ bị người khác chê bai, coi thường. Vì mình sống lúc nào cũng có cái căn bản đạo đức. Cho nên căn bản nhất của người Phật tử là giữ năm giới. Điều thứ hai, này các đệ tử, các vị phải chế ngự năm giác quan, không để chúng dông ruổi theo cảnh trần dục lạc. Năm giác quan là gì? Mắt, tai, mũi, miệng, thân. Thường thường mình nói sáu giác quan, nhưng ở đây Phật nói năm. Tại sao không nói ý? Bởi vì cái ý là cái ẩn bên trong không thấy. Năm giác quan là năm cái mình thấy: mắt, tai, mũi, miệng, thân. Cái này gọi là năm giác quan. Và năm cái giác quan này á, nó có năm cái đối tượng của nó. Thí dụ mắt thì cái gì? Thấy sắc, thấy hình, thấy tướng. Mắt thì phải thấy, tai thì âm thanh, mũi thì mùi, lưỡi thì vị, thân thì xúc chạm. Như vậy năm giác quan là mắt, tai, mũi, miệng, thân, nó đều có năm cái đối tượng của nó là hình sắc, âm thanh, hương, vị, xúc chạm. Và nếu chúng ta không có gọi là chế ngự, Đức Phật không có biểu là đi đâu nhắm mắt, Đức Phật không có biểu là đi đâu lấy gòn bịch lỗ tai, mà Đức Phật dùng cái từ là chế ngự năm giác quan. Nghĩa là vẫn dùng năm giác quan này, nhưng mình phải cẩn thận, đừng để nó rong ruổi. Pháp Hòa ví dụ như có người, người ta thích nói chuyện người khác, mà mình cứ thích nghe, thì cái đó mà là cái đó là mình rong ruổi lỗ tai rồi đó. Thay vì cái lỗ tai mình phải nghe những lời gì cho nó lành mạnh, riết cái tự nhiên mình trong cái đầu mình đó, từ bà 2 xuống tới bà 10 không có bà nào tốt hết. Tại vì mình đều nghe những cái lời người khác nói, cho nên cái lỗ tai mình nó rong ruổi. Ví dụ như giờ mình ngồi đây nghe pháp, ở dưới chiên chả giò thơm bay lên, cái là lỗ mũi mà nó rong ruổi rồi đó. Nói chà, ở dưới bữa nay chiên gì mà thơm quá vậy ta. Cái khều khều người kế bên hỏi, ngửi được mùi gì không? Tôi ngửi mùi chả giò. Tôi cũng nghĩ vậy mà, nghĩ kỹ không phải đâu, chắc bột chiên. Thí dụ vậy, trong khi ngồi đây nghe pháp cũng không trực diện ở dưới điện thấy cái gì, ngửi cái mùi là bắt đầu phán xét, ngồi nói. Mà trong khi đó cái chính yếu ngồi nghe pháp thì cái lỗ mũi nó rộng dưới. Cho nên mắt tai mũi miệng chúng ta mỗi ngày đều phải thấy, phải nghe, phải ngửi, phải nếm, phải xúc chạm. Đối với người tu là phải cẩn thận. Thậm chí người xuất gia mà ngủ không được ngủ giường to. Ngủ một cái giường nào mà vừa đủ cho mình thôi gọi là cái đơn. Đơn là gì? Là đơn độc. Không có đi vô chợ mua một cái giường gọi là gì đó king size, queen size gì đó, single bed thôi, ngủ một cái giường thôi. Mà người nào kỹ nữa là không ngủ hết cái giường, ngủ từ cái thân mình bao nhiêu là ngủ từ cái mí ngủ vô. Để làm chi? Để giảm đi cái đắm chìm. Thật ra cái đó là vì mình muốn giảm tiết đi những cái thọ hưởng mà nó không cần thiết. Ví dụ như cái chính của người tu mình là nghe pháp để mở trí. Còn cái chuyện mình nghe nhạc, coi đại nhạc hội, coi kịch được, lâu lâu coi cho vui một chút, nó là cái entertainment, cái giải trí. Nó không phải là cái chính mà người tu quan tâm. Thậm chí nghe nhạc hay là coi xong rồi không nhớ gì cũng sao. Nó không phải là cái chính của mình. Ngay cả Phật mình, đời sống mình cũng vậy thôi. Nếu mà quý vị cứ tưởng tượng mà mình cái nhà mình mà nó mở 24/24 nhạc và kịch, thì trong đầu của mình không có gì ngoài nhạc với kịch, mà những cái gì mà hay ho, tin tức thế giới, những cái gì mà nó có thể mở mang cho mình những cái kiến thức, không có. Ví dụ về cái nạn dịch sao đang xảy ra nè, mình phải mở rồi người ta dạy mình cái cách rửa tay, cái cách phòng dịch sao, chứ mà để mình đi ra đường mình còn ngừa bệnh được chứ. Không nghe gì hết trơn rồi biết chuyện gì xảy ra trên thế giới, người ta chỉ cách cho mình sao. Ví dụ như giờ người ta nói tới cái chuyện, người ta chỉ cho mình rửa tay thôi, ta dặn là phải rửa vào những cái kẽ của hai ngón tay, và thậm chí phải lấy mấy cái đầu ngón tay mình đó rửa, ở múc một cái miếng nước rồi rửa, lấy mấy cái đầu ngón tay rửa vào đó, chứ không phải kiểu như mình mà giờ dò tay kêu là xong đâu. Tại vi trùng nó có thể nằm ở đầu ngón tay, cho mình phải rửa mấy đầu ngón tay cho lâu. Mà cái khoảng thời gian nào người ta nói mình hát đủ một bài hát Happy Birthday, mình nói Happy Birthday to me, to you vậy đó. Hát xong bài đó là đủ cái thời gian để rửa vi trùng, chứ không phải mình sọt sọt vô mấy cái rồi dội vô nước cái kêu là rửa tay. Mà mình phải biết cách rửa cho nó đúng. Thì cái đó bây giờ đang có những cái trường hợp gì, mình mở tin tức hay mình mở những cái gì người ta hướng dẫn. Bây giờ trên TV, trên YouTube có những bác sĩ người Việt ta chia sẻ nhiều cái bài hay lắm, cách phòng bệnh bao tử, cách chữa bệnh, tại sao lý do nào mình bệnh này bệnh kia, mình nghe để mình mở mang mình biết. Sợ bệnh mà không chịu nghe mấy cái đó thì làm sao mình hết bệnh. Mà trong khi đó mấy cái kịch nhạc thì nghe cho vui chứ có làm gì hơn được cho mình đâu. Cho nên tiếng Mỹ gọi là entertainment, tiếng Việt gọi là giải trí. Đã là giải trí thì vui thôi chứ không phải là cái chính. Cho nên chữ chế ngự là vậy đó, không phải là cấm, nhưng mà chúng ta phải tiết chế nó. Tiết chế nó. Thí dụ mình ăn, ví dụ bây giờ mình nói là ăn bơ bổ ngon thơm, nhưng mà không tiết chế, ăn nhiều mỡ chết. Bất cứ những cái gì nó ngon đó, nhưng mà phải tiết chế, còn không là sanh bệnh. Thì chúng ta mỗi ngày vẫn phải sử dụng mắt tai mũi miệng thân, nhưng phải chế ngự để chúng ta không rong ruổi theo năm cảnh là sắc, thanh, hương, vị, xúc. Đấy, bây giờ bắt đầu mới vô từ chuyên môn của Phật học không? Năm căn là mắt, tai, mũi, miệng, nói tiếng Hán là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân. Nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân này là mắt, tai, mũi, miệng, thân. Nó có năm cái đối tượng của nó là sắc, thanh, hương, vị, xúc. Sắc là hình sắc, thanh là âm thanh, hương là thơm, mùi, vị là cái nếm, xúc là cái chạm. Mà con người mình lúc nào cũng vướng vào sắc, thanh, hương, vị, xúc. Chứ mình không có chế ngự thì mình rong ruổi. Chứ rong ruổi là mình buông luôn theo nó. Này các đệ tử, khi thọ dụng phẩm và cúng dường, các vị nên quan niệm như uống thuốc. Ít có ai mà nghĩ vậy lắm. Đa phần là mình nghĩ ăn cho ngon. Nhưng mà cái ngon đó nó có cho mình được cái sức khỏe thì mới gọi là ngon. Còn ngon mà không có sức khỏe thì nó thành độc. Cho nên các người mà xuất gia trong chùa đó, tại sao phải nói là ăn như thuốc biết không? Để giảm đi cái tật khen chê. Mà con người mình nó khổ nổi, cái người ta bỏ ra cả giờ, cả ngày người ta nấu, mình không nhận ra cái cực khổ người ta. Lên ngồi ăn vừa đưa vô miếng, trời làm gì mặn chát, dở ẹt. Mà trong khi đó người ta đem hết sức của người ta trong một ngày nấu, mình không nhận ra cái đó, có phải là mình tội không? Tội nghiệp người ta. Cho nên nói uống thuốc là để làm gì? Để mình tránh đi cái trường hợp là khen chê, làm cho người khác buồn. Mà thật tình á, là thưa đại chúng á, thức ăn quả thật là một món thuốc. Mình uống thuốc không bằng ăn. Pháp Hòa ví dụ như một ngày mình uống một viên vitamin C. Dù nó là vitamin C nhưng mà cái gì nó biến chế, nó nhất định phải qua những cái hóa chất. Còn trong khi đó mình mua nước cam tươi, mình uống một ly nước cam tươi, mình uống những cái loại trái cây nó có chất vitamin C, nó vẫn tốt hơn mình uống một viên thuốc. Nhưng mà người ta làm gọn để làm gì? Để cho mình đi đường, mình cuộc sống mình dễ dàng, khỏi có mất công. Nhưng mà cái ăn nó vẫn hơn. Pháp Hòa có một chị Phật tử, chị bệnh ung thư cái bướu 3.6 cm. Gần 2 năm nay chị không ăn một hộp cơm, một miếng bánh nào trong người, không có một thức ăn nào trong người hết. Hoàn toàn là uống nước rau, uống nước rau củ thôi. Mà bây giờ cái bú đó nó nhỏ xuống còn 1.1, 1.3. Và chị mới nói với Pháp Hòa là con ước nguyện là khi con chữa bệnh bằng cái con đường này mà hết bệnh, con sẽ mở một chương trình giúp đỡ cho người khác chữa bệnh ung thư bằng con đường uống nước rau. Mình ăn không có tốt nha thưa đại chúng. Khi mình bệnh ung thư, tất cả những thức ăn mình vô nó là chất bổ dưỡng để làm cho cái tế bào ung thư nó tăng trưởng, chứ không phải làm như mình nghĩ là ăn cho khỏe đâu. Bởi vì nó bao bọc mình hết rồi, nó tấn công ngay cửa thành rồi. Đồ ăn bổ vô là vi trùng nó tiếp hết, nó chưa vô tới trong cửa thành mà, thì làm sao mình khỏe được. Cho nên vô bao nhiêu thì tế bào ung thư nó cảm ơn mình nhiều. Nó nói chờ cảm ơn chị nghe, chị cho tôi ăn miếng bánh donut, bữa nay tôi sẽ cho chị thêm 3.000 con vi trùng. Tại vì những cái gì mà nó có chất đường á, chất đường là tất, rất là hại cho ung thư. Cái chất đường là cái là đồ ăn kịch liệt làm cho tế bào ung thư nó tăng trưởng. Cho nên đâu phải ăn, chị này gần 2 năm nay không có ăn, hoàn toàn uống nước rau củ. Uống nước rau củ và chị bệnh. Mà chị nói á, bây giờ con mới xác định một điều á, khi mà tâm lý con người bình an, chữa bệnh rất là mau. Chị nói hôm nào mà chị lo lắng là cái cục bú đó nó cứng, nó đau. Mà hôm nào tâm thoải mái là cái chỗ đó nó không thấy. Cho nên cái tâm lý con người, cái tâm trạng con người rất là quan trọng. Vì vậy mà chúng ta luôn luôn làm cho mình lạc quan bằng những cái tư duy tích cực. Vì vậy mà mình ăn cái gì cũng chỉ quán niệm như là món thuốc. Mỗi bữa ăn của ở trong chùa đó có cái câu thứ tư là quán nguyện đó. Chỉ xin ăn những thức ăn có tác dụng nuôi dưỡng lòng từ bi, nuôi dưỡng cơ thể, ngăn ngừa tật bệnh, bảo hộ được môi sinh. ăn chỉ để bảo hộ môi trường. Ăn là ăn mà phải lựa cái gì để bảo hộ được môi trường, ăn như thế nào để nuôi dưỡng lòng từ bi, nuôi dưỡng cơ thể, ngăn ngừa tật bệnh. Đó là một cách diễn đạt từ một câu tiếng Hán. Chánh sự lương dược, vị liệu hình khô. Phải coi món ăn này là món thuốc chánh, gọi là chánh sự lương dược. Vị liệu tức là vì trị liệu, hình khô là cái thân thể khô gầy. Mình không ăn thì thân thể mình bệnh tật khô gầy, cho nên mình phải ăn. Nhưng mà ăn như thế nào để chúng ta giảm thiểu bệnh tật và khổ đau của muôn loài. Vừa rồi họ chiếu ra một cái đoạn, một cái clip phim, một cái cô đó, cô ăn món cháo dơi hay canh dơi gì đó, mà để con dơi trên cái chén rồi, rồi cầm con dơi lột ra. Mình thấy mình ăn trên cái đau khổ của con vật thì nó tổn cái lòng từ của mình. Giống như người ta uống máu chim vậy, bắt con chim rồi cắt cái cổ nó ra, chắc máu nó vô cái ly nước, cái rượu vậy đó uống. Xong rồi đưa con chim đó vô cho cái bà chủ quán, bà nhổ lông, bà làm món ăn ra cho mình nhậu, để gọi là mình hưởng thụ. Nhưng mà thật sự cái đó không phải là mình nói, không phải là mình nói cái vấn đề tội lỗi đọa lạc gì, nhưng ở cái phương diện cuộc sống của chúng ta có những cái chúng ta mình cho mình nhưng mà tổn thương đến người khác thì mình phải suy nghĩ lại. Thậm chí Pháp Hòa hay nói, ví dụ mình đi đường mình thấy miếng miễn chai, nếu mà mình chịu khó mình nhặt cái miễn chai lên vì mình nghĩ rằng sợ ai không thấy đường có thể đạp trúng. Cứ làm những cái việc nhỏ nhỏ đó thôi, lâu ngày cái tình thương của mình nó lớn lên, và cái phước của mình nó được tăng trưởng ở những cái mình sống mà mình biết lân mẫn tới người khác. Pháp Hòa thấy mấy chú mà khui một cái lon đó, mà không đẩy cái nắp xuống mà khui xong rồi dục đại vô trong thùng rác là Hòa la lắm. Lỡ người ta nhúng nhấn lấy tay, người ta nhấn rác vô mà cái miếng của cái nắp đó cắt tay người ta, phải tội không? Thậm chí rửa chén cũng vậy. Pháp Hòa đi ngang mà thấy ai dục dao trong cái xinh mà một ngập nước là không có được, nguy hiểm vô cùng. Người ta rửa chén mà người ta lỡ, người ta lấy dự nghĩ là ở dưới đó là đũa là muỗng, người ta lấy tay ta hốt vô phải đứt tay người ta. Cái gì mình thấy trước cái hậu quả, sao mình không tránh đi cho người khác đỡ đau, mặc dù chỉ là đứt tay. Đi đường thấy cái chỗ đó nước mình té trơn đây nè, lập tức lấy vải rau liền. Trời đất ơi, mình đi mình muốn té cái này, ai làm đổ nước rồi đi luôn. Bây giờ mình may là mình không thấy, là mình gượng lại được đó. Người khác ta té ra phải tội tao, mà nhất là mấy bác lớn tuổi. Cho nên cuộc sống này mà muốn tạo phước đó, hằng hà sa số phước tràn ngập trong cuộc sống của chúng ta. Cái quan trọng là mình dùng con mắt mình thấy để làm gì? Con mắt mình vẫn thấy, nhưng thấy để tạo phước hay thấy để chúng ta tạo nghiệp, tùy theo chúng ta. Tùy theo cái. Rồi mình nghe một câu chuyện gì đó, rồi mình dẫn chứng, mình diễn đạt, mình thông truyền, làm cho người ta an lạc hay không. Cho nên nhiều khi con người bệnh ít, nhưng mà nghe người ta hù riết cũng sợ. Một phần đi chợ cũng do hù đó, do dọa đó. Đó. Cho nên thưa đại chúng là mình thấy tất cả những cái phẩm vật mà người ta cho mình đều trị bệnh. Thứ tư, này các đệ tử, nếu có ai xúc phạm, thương tổn các vị nên kềm chế tâm mình. Thường thường sống mỗi ngày, người ta không đụng mình kiểu này thì người ta chạm mình kiểu khác. Đụng chạm mà. Chạm là nhẹ thôi nha, tức là đi ngang quẹt sơ sơ thôi, đụng là người ta cố tình đó. Hoặc là nhiều khi ta vô tình, ta đẩy mạnh quá ta đụng mình. Chuột sống này không đụng thì cũng sẽ chạm. Nhưng mà quan trọng là cái tâm chúng ta tiếp sự đụng chạm đó bằng cái tâm gì. Mình nghĩ ta cố ý hay mình nghĩ ta vô tình? Và mình nghĩ rằng thôi đụng nhưng mà tôi không có sao. Có nhiều người dễ thương nha, đụng xe người ta, ta bước xuống ta thấy xe người ta không sao, ta nói thôi không có sao đâu, ta tha cho mình. Nhưng mà ngược lại có những người làm gì? Lợi dụng một cái đụng nhẹ đó để mà ăn tiền suốt đời. Cũng có. Cho nên á, mình phải kềm chế cái tâm mình. Tại vì tùy cái tâm lợi dụng cái việc gì đó để mà mình làm khổ người khác. Nếu mà nói là cuộc sống mình đừng có đụng chạm thì hơi khó đó. Làm gì mà không đụng chạm. Nhưng mà cái quan trọng là cái tâm của mình đã tiếp xử mọi sự việc như thế nào, để chúng ta cảm thấy sự việc nó nhẹ nhàng ra. Rồi, thưa đại chúng, bây giờ những cái lời này là Phật dạy phải không? Mà nếu chúng ta mượn vô những lời này mà chúng ta dạy lại cho con cháu chúng ta, thí dụ như cái câu hồi nãy, cuộc sống làm gì không có những đụng chạm, các con nhớ lấy cái tâm mà ra đối xử với mọi người, và nhớ rằng sống ở đời thêm một người bạn sẽ giảm được một người thù. Đó là những lời di giáo mà chúng ta có thể để lại cho con cháu chúng ta, không hẳn là tiền của. Cho nên nếu mình có của để thêm cái lá thơ này, còn nếu không có gì để phải không, cũng để lại một di chúc đi. Mà di chúc đó chính là những lời nhắc nhở. Pháp Hòa hay nói với mấy bác á, bây giờ cái xã hội tốt á, phương tiện tốt rồi, quý bác tụng kinh đi. Tụng kinh thâu vô một cái clip, tụng hay tụng dở gì đừng có lo. Tụng để làm gì? Để cho con cháu mình có kỷ niệm. Mai mốt mà mình có 100 tuổi, con cháu mình nhớ mình thì mở mấy cái máy này lên nghe. Chứ còn nếu mà hồi xưa không có phương tiện thì đâu có lưu lại cái âm thanh tiếng nói của mình. Còn bây giờ phương tiện quá, quý vị nên làm. Quý vị nên làm, ai có cái cell phone đó, mở bấm lên cái nút thâu đó, những lời nhắc nhở hoặc không biết gì hết, lấy bài kinh ra tụng. Nhất là kinh báo hiếu phụ mẫu, tụng bằng cái âm thanh của mình. Má không có gì để lại cho con, má để lại cho con một cái clip tụng kinh của má. Khi nào các con nhớ má, các con mở ra nghe. Các con nhớ ba, mở tụng kinh ra nghe. Mà nghe cái bài phụ báo hiếu phụ mẫu, tự nhiên con thấm thía. Ở đây có một đạo hữu, khi mà rơi vào cái bệnh, đạo hữu đã dùng cái bàn tay của mình trong cái bệnh tật đó mà viết lại một quyển Phật Pháp để lại cho các con. Bây giờ có thể các con chưa thấy quý, nhưng mà khi mình đi rồi, những lúc giây phút nó nhớ mình, nó mở cái cuốn đó ra, thì lúc đó nó sẽ đọc những gì mà mình để lại cho con cháu. Quý vị thấy có thể lúc mà Phật mất thì cái lời di giáo này không thấm, nhưng mà càng về sau thì cuộc sống nó càng loạn, thì tự nhiên những lời dạy này chúng ta càng thấy thấm. Thôi thì hôm nay nhân ngày Đức Phật Niết Bàn, tính theo cách kỷ niệm của Phật giáo Á Đông, như là Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Hoa, Việt Nam, chúng ta lấy ngày này kỷ niệm ngày Đức Phật Niết Bàn, thì Pháp Hòa cũng trích lại một vài câu, chứ chưa toàn bộ cái bài kinh di giáo của Phật nha. Nếu mà muốn học hết cái bài kinh di giáo Phật dài lắm, nhiều thứ Phật dạy lắm, Pháp Hòa chỉ trích một vài câu để chia sẻ với đại chúng thêm nhân cái dịp lễ này. Và nhân cái này chúng ta có một cái suy nghĩ thêm nữa, chúng ta hãy để lại cái lời dạy gì cho các người thân của mình. Có thể là bạn bè, anh em cũng không sao hết, nên có một cái lời nhắc nhở để lại, để người sau nương vào đó mà sống có mực thước. Mà sống có mực thước, có đạo đức thì sống có giới luật. Mà người sống có luật lệ thì không có làm cho mình bị tổn thương, không làm người khác tổn thương. Đời này mình được tròn vẹn cái nhân cách, đời sau mình được cái phước báo. Xin chúc đại chúng có một cuối tuần an vui. Và xin thưa, hôm nay là ngày rằm, thì bắt đầu trưa hôm nay lúc 2 giờ chúng ta sẽ bắt đầu khai pháp hội vía Bồ Tát Quan Âm, lại 100 lại, mà chúng ta sẽ lại 5 ngày liên tiếp, thì 5 ngày là 500. Hôm nay chúng ta lại 2 giờ chiều. Bắt đầu từ ngày mai thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5, mỗi ngày chúng ta lại 7 giờ rưỡi tối. Lại tới ngày thứ 5 thì viên mãn đạo tràng Quan Âm, cũng là kết thúc 49 ngày chúng ta phát nguyện cúng dường Phật Dược Sư, tụng kinh Dược Sư. Cho nên từ đây tới ngày thứ 5 mỗi ngày đều có chương trình tụng kinh lễ Phật. Quý vị nào có thời gian xin mời về chùa mỗi tối 7 giờ rưỡi để cùng lễ Phật cầu nguyện. Đây là cái cơ hội để chúng ta lễ Đức Quan Âm, cầu nguyện cho mình, cũng như nhất là chúng ta hướng tâm về cái cơn bệnh dịch đang lan lây trong thời gian gần đây, mỗi người mỗi tâm niệm để thiện lành, để cầu nguyện cho cái lần nạn này, nguyện cầu cho thế giới cũng như tất cả chúng ta được an lành. Xin cảm ơn đại chúng. Rồi bây giờ chúng ta cùng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và đều trọn thành Phật đạo.